Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thọ thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà chim thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy á, có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt, ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy, Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp, nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi, 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó, lên tàu đó, bị hải tặc giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm có mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy lùm là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ bẻo một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết. Lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Một Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Chúc đại chúng an lạc.